Hôm ấy, một nhóm người du lịch vừa xuống khỏi xe taxi, liền vội vã chạy tới nhà ga để kịp lấy chuyến tàu lửa tốc hành, đang chuẩn bị chuyển bánh. Trong lúc cả nhóm vội vã chen chân nhau, thì chẳng may một người trong nhóm vướng phải quầy hàng của người bán trái cây bên vỉa đường. Những trái táo rớt xuống nằm lăn trên mặt đất. Không chút do dự, người ấy lớn tiếng bảo những người trong nhóm cứ lên xe lửa trước, còn ông sẽ ở lại chờ đón chuyến xe sau. Rồi ông quay bước trở lại trước quầy hàng của người bán trái cây. Ông ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người đang coi hàng là một cậu bé trạc độ 12 tuổi và bị mù mắt. Cậu bé tạm coi hàng trong khi mẹ cậu qua chợ phía trước mua chút đồ ăn. Người ấy cúi xuống nhặt lên từng trái táo, để riêng ra những trái bị dập và xếp gọn lại những trái táo còn tốt. Xong xuôi công việc, ông móc túi ra mấy tờ giấy bạc, bỏ vào tay cậu bé và nói: "Tôi rất tiếc vì sợ sơ ý vội vã của tôi. Ước chi số tiền này có thể bù lại những gì đã bị hư hại." Nói xong, ông đặt tay trên đầu, âu yếm chào cậu bé rồi ra đi. Cậu bé quay mặt theo bước chân của người ấy và ngây thơ hỏi: "Xin lỗi ông. Thưa ông có phải là ông Giê-xu không?" Quý vị và các bạn thân mến, câu nói thốt lên từ miệng cậu bé mù lòa quả là lời khen ngợi tốt đẹp biết bao. Tuy mắt cậu bé không trông thấy người đã làm đổ quầy hàng trái cây của cậu là ai, nhưng qua cử chỉ của ông, cậu bé đã nhận ra Đức Kitô. Thật vậy, Kitô giáo không phải chỉ là một số kiến thức trừu tượng hay là lý thuyết suông mà thôi, nhưng là cách sống theo như Đức Kitô đã vạch chỉ trong Phúc Âm, là để cho lời Chúa cảm hóa tất cả cuộc sống chúng ta, để càng ngày càng được trở nên giống Ngài hơn, để người khác có thể nhận ra Đức Kitô qua cuộc sống của những người mang danh là Kitô hữu, là môn đệ của Ngài. Sự biến đổi đó bắt đầu từ bên trong, từ căn tính của mình, là trở nên người mới như lời Thánh Tông Đồ Phao-lô nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Galat chương 2 câu 20. Vì Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, nên những ai đang sống không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Thư 2 gửi cho tín hữu Corinto, chương 5, câu 15. Được biến đổi trở nên giống Đức Kitô, người tín hữu không những chỉ suy nghĩ và hành động như Đức Kitô, là trở nên như Đức Kitô cho người khác, để họ nhận biết Ngài qua cuộc sống của mình, nhưng còn là biết nhìn nhận Ngài hiện diện nơi người khác nữa. Nhiều khi rất khó nhìn thấy Đức Kitô nơi người khác. Nhưng nếu chúng ta biết bắt đầu từ chính mình, tức là trở nên như Chúa Kitô cho người khác, chúng ta sẽ dễ nhận ra Ngài nơi người khác hơn. Thật vậy, nếu chúng ta bắt đầu yêu thương và đối xử tốt với người khác, chúng ta cũng sẽ dễ khám phá ra điều tốt lành ẩn giấu nơi họ hơn. Yêu mến không phải là mơ ước hão huyền, xa xăm, cũng không phải là việc có thể làm hay không làm tùy thích, nhưng là một giới răn, là một vinh dự, là niềm vui và là điều có thể được, nhờ sức mạnh của ơn thánh và nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống những người có lòng tin vào Đức Kitô. Thánh Gioan nói: "Tình yêu cốt ở điều này, không phải là chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta." Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 10 và câu 19. Yêu thương như Chúa yêu thương, đó không phải là sự chiếm đoạt một lần rồi thôi, nhưng là cuộc hành trình không ngừng suốt cả đời sống mình. Bởi vì không ai có thể đạt tới lý tưởng hoàn thiện ngay một lúc được. Tất cả cuộc sống chúng ta là cuộc chiến đấu liên tục để đạt tới lý tưởng ấy. Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó khi Ngài phán bảo dân chúng: các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Trở nên hoàn thiện không phải là tham vọng viễn vông, nhưng là nỗ lực tích cực ngay trong cuộc sống và xuyên qua cách sống. Dấu hiệu tiêu biểu nhất của Kitô giáo là cây thập giá, gồm có chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc tượng trưng cho mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Chiều ngang tượng trưng cho mối liên hệ giữa người với người. Vấn đề quan trọng là giữ được sự quân bình giữa chiều dọc và chiều ngang. Nói cách khác đi, mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng phải được chiếu tỏa ra trong mối liên hệ giữa con người với nhau. Thánh Tông Đồ Gioan là người rất thực tế khi quả quyết rằng: nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 20 tới câu 21. Chúa Giêsu lại đồng hóa với tha nhân khi tuyên bố: điều gì các con làm cho người bé nhỏ nhất là các con làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc Chúa làm chúng con thật ngỡ ngàng biết bao. Chúa đến thế chỗ chúng con, và rồi Chúa lại thu xếp để chúng con được thay chỗ của Chúa. Bởi vì Chúa muốn chúng con trở nên chứng nhân của Chúa cho người khác. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hoàn toàn bất lực và bất xứng với sứ mệnh cao cả đó. Nhưng chúng con cám tạ Chúa vì sự tín nhiệm Chúa đặt để nơi mỗi người chúng con. Lạy Chúa, chúng con đặt hết tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con nên chứng nhân của tình yêu Chúa. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.